Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2022. Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua nghị quyết coi Nga là nhà nước tài trợ khủng bố và cáo buộc các cuộc tấn công quân sự của Moscow vào các mục tiêu dân sự như hạ tầng năng lượng, bệnh viện, trường học và nơi trú ẩn ở Ukraine là vi phạm luật pháp quốc tế.
It is time to recognize the Russian Federation for what it is, an state sponsor of terrorism.
Những tin tức nổi bật khác về Việt Nam và thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: nhạc kịch Miss Saigon bị hủy diễn ở Anh vì bị xem là lố lăng và phân biệt chủng tộc đối với người Việt. Canada điều tra tin đồn công an Trung Quốc đặt tại Toronto. 7 người thiệt mạng trong vụ xả súng mới nhất tại một siêu thị ở Mỹ. Các cầu thủ Đức che miệng khi chụp ảnh đồng đội tại World Cup giữa tranh cãi về thông điệp ủng hộ người đồng tính. Và nhiều tin khác nữa, mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Vở nhạc kịch Miss Saigon, tạm dịch là Cô gái Sài Gòn, từng gây tiếng vang của hai biên kịch người Pháp là Claude-Michel Schönberg và Alain Bubli, vừa bị hủy diễn tại nhà hát Crucible ở trung tâm thành phố Sheffield của Anh vì bị chỉ trích có những trò lố lăng và phân biệt chủng tộc nhằm vào người Việt Nam. Hàng loạt hãng tin Anh cho biết vào hôm 23 tháng 11, công ty New Earth Theatre, bao gồm một nhóm các nghệ sĩ người Anh gốc Đông và Đông Nam Á, ra thông báo nói rằng vở nhạc kịch Miss Saigon có chứa những ẩn dụ tai hại, những trò lố lăng và phân biệt chủng tộc nhằm vào người Việt Nam. Sheffield Theatres, công ty vận hành nhà hát Crucible 980 chỗ ngồi, nói họ tôn trọng quyết định rút lại vở nhạc kịch. Các giám đốc sáng tạo của nhà hát thừa nhận về lịch sử biểu diễn gây chia rẽ và sự tức giận đã gây ra của vở nhạc kịch Miss Saigon. Trong một tuyên bố, nhà hát của Anh nói rằng, chúng tôi đã tiếp cận sản phẩm mới này một cách dè dặt và tin rằng đây là cơ hội để chúng tôi tham gia theo cách mới với công ty mà phần lớn là người gốc Đông và Đông Nam Á đang dàn dựng lại câu chuyện. Trong một tuyên bố dài được đưa ra vào hôm thứ Hai, hai giám đốc sáng tạo của rạp là Robert Hasty và Anthony Lowe đã đưa ra lời giải thích đầy đủ hơn về lý do tại sao họ lại dàn dựng vở kịch Miss Saigon mới vào mùa hè năm 2023. Họ nói rằng họ hiểu vở kịch này kể một câu chuyện về Việt Nam, trong đó có những miêu tả về phụ nữ và đàn ông Việt Nam đã khiến mọi người khó chịu và được xem là củng cố cho những định kiến tai hại. Các giám đốc nhà hát nói họ hy vọng có thể dựng lại tác phẩm cổ điển thông qua lăng kính mới, phản ánh thế giới ngày nay. Phiên bản gốc của Miss Saigon ra mắt tại West End, London vào năm 1989. Mặc dù nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình, bao gồm hai giải Laurence Olivier và ba giải Tony, bản gốc của vở nhạc kịch đã gây ra tranh cãi khi các diễn viên da trắng đeo mắt giả để thay đổi vẻ ngoài của họ. Lấy cảm hứng từ vở opera Madame Butterfly năm 1904 của Puccini, vở nhạc kịch lấy bối cảnh Việt Nam vào cuối chiến tranh, kể về câu chuyện của một phụ nữ trẻ người Việt và mối quan hệ của cô với một người lính Mỹ.
Bộ Công an Việt Nam cùng với Công an của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn có tổng giá trị các giao dịch lên đến 30.000 tỷ đồng, các báo Việt Nam loan tin hôm 23 tháng 11. Tin cho hay là các lực lượng công an đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 14 địa điểm nằm trong đường dây cá độ kể trên trong hai ngày 21 và 22 tháng 11, bắt giữ 14 người và thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Thông tin từ công an được báo chí trong nước đăng lại cho biết đây là đường dây do người Việt Nam cầm đầu, đặt máy chủ ở Campuchia, nhận đặt cược của những người ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận qua các trang web cá cược như bóng88.com, agbóng88.com. Theo thông tin ban đầu của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, đường dây này được cho là đã hoạt động từ khoảng đầu năm 2021 đến nay. Bộ Công an cho biết trong thời gian qua, các lực lượng của ngành này liên tiếp phát hiện triệt phá thành công nhiều đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng và điều này cho thấy tội phạm cá độ trên không gian mạng có xu hướng diễn biến phức tạp, nhất là trước thềm World Cup 2022. Một bài tường thuật đăng trên báo điện tử của Chính phủ Việt Nam hôm 23 tháng 11 dẫn lại lời cảnh báo và đề nghị của Bộ Công an rằng mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá, phải ý thức được hậu quả tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội, tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức. Bộ cũng kêu gọi rằng nếu người dân phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá, họ cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an để có biện pháp điều tra xử lý, góp phần làm lành mạnh môi trường xã hội.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc vừa gặp một phái đoàn Nga ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23 tháng 11 để thảo luận về an toàn cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện do Nga nắm giữ ở Ukraine. Reuters dẫn nguồn tin từ cơ quan giám sát này cho biết, nhà máy Zaporizhia mà Nga chiếm giữ ngay sau cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2, một lần nữa bị rung chuyển bởi pháo kích vào cuối tuần qua, dẫn đến việc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế lặp lại lời kêu gọi tạo ra một khu vực bảo vệ an toàn xung quanh nhà máy để ngăn chặn thảm họa hạt nhân. Từ trước đến nay, Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về các vụ pháo kích vào nhà máy này trong những tháng gần đây, làm hư hại các tòa nhà và làm đứt đường dây điện cung cấp cho nhà máy, vốn rất quan trọng để làm mát nhiên liệu của 6 lò phản ứng và tránh một cuộc khủng hoảng hạt nhân. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi đã gặp một phái đoàn Nga do Tổng Giám đốc Rosatom Alexei Likhachev dẫn đầu tại Istanbul. Ông Grossi cảnh báo trong nhiều tháng về nguy cơ xảy ra tai nạn thảm khốc do pháo kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng trước đã ra lệnh cho một công ty con của Rosatom, cơ quan năng lượng hạt nhân do nhà nước Nga điều hành, tịch thu tài sản của nhà máy và chuyển nhân viên Ukraine sang một pháp nhân mới của Nga. Kiev cho rằng hành động đó là hành vi trộm cắp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng nước ông đang chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công khủng bố mới của Nga có thể xảy ra nhắm vào hệ thống năng lượng. Cho tới lúc này, Tổng thống Zelensky cho biết có hơn 4.000 điểm bất khả chiến bại được trang bị hệ thống sưởi, điện, thông tin liên lạc di động và Internet trong trường hợp mất điện lâu dài đã sẵn sàng trên khắp Ukraine. Nghị viện châu Âu hôm 23 tháng 11 coi Nga là nhà nước tài trợ khủng bố, cáo buộc các cuộc tấn công quân sự của Moscow vào các mục tiêu dân sự như cơ sở hạ tầng năng lượng, bệnh viện, trường học và nơi trú ẩn đã vi phạm luật pháp quốc tế, theo Reuters. Các nhà lập pháp châu Âu bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết liệt Nga là nhà nước tài trợ khủng bố. Động thái này chủ yếu mang tính biểu tượng vì Liên minh châu Âu không có khung pháp lý để hỗ trợ, đồng thời khối này áp các lệnh trừng phạt chưa từng có đối với Nga về cuộc xâm lược Ukraine. Thành viên Nghị viện châu Âu của Thụy Điển, ông Charlie Weimers nói:
"It is time to recognize the Russian Federation for what it is."
Đã đến lúc xem Liên bang Nga là một kẻ ngoài lề, một mối đe dọa, một nhà nước bất hảo và một nhà nước tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố, cũng như phải có những hậu quả đi kèm.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Hoa Kỳ và các quốc gia khác coi Nga là nhà nước tài trợ khủng bố, cáo buộc lực lượng của họ nhắm vào dân thường, điều mà Moscow phủ nhận. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho đến nay vẫn từ chối liệt Nga vào danh sách này, mặc dù các nghị quyết ở cả hai viện của Quốc hội Mỹ thúc giục ông làm như vậy. Theo cơ quan nghiên cứu Nghị viện châu Âu, quốc hội của 4 quốc gia EU cho đến nay đã liệt Nga là nhà nước tài trợ khủng bố, gồm Litva, Latvia, Estonia và Ba Lan. 7 người thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ nổ súng tại siêu thị Walmart ở Chesapeake, bang Virginia của Mỹ vào tối ngày 22 tháng 11, theo các nhà chức trách cho biết. Người phát ngôn sở cảnh sát cho biết cảnh sát tin rằng chỉ có một tay súng gây ra vụ xả súng này và hung thủ đã chết. Cảnh sát trưởng của Chesapeake, ông Mark Soleski, nói tại một cuộc họp báo hôm 23 tháng 11.
And the suspect is dead from what we believe was a self-inflicted gunshot wound.
Chúng tôi tin rằng hung thủ chết vì thương tích do tự bắn vào mình.
Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày sau vụ xả súng tại hộp đêm LGBTQ ở Colorado Springs, bang Colorado của Mỹ, khiến 5 người chết và 18 người bị thương. Cảnh sát Canada hôm 22 tháng 11 cho biết họ đang điều tra các nguồn tin về các đồn công an của Trung Quốc hoạt động ở Greater Toronto Area về khả năng chúng can thiệp vào lợi ích của Canada và đe dọa an ninh quốc gia, theo Reuters. Canada cùng với các nước khác, trong đó có Hoa Kỳ và Hà Lan, tiến hành các cuộc điều tra như vậy sau khi Safeguard Defenders, một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại châu Âu, công bố một báo cáo vào tháng 9 tiết lộ sự hiện diện của hàng chục đồn công an Trung Quốc tại các thành phố lớn trên thế giới. Báo cáo của tổ chức Safeguard Defenders cho biết các đồn này là một phần mở rộng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm gây áp lực buộc các công dân Trung Quốc hoặc người thân của họ ở nước ngoài quay trở lại Trung Quốc để đối mặt với các cáo buộc hình sự. Báo cáo cũng liên kết vụ việc này với các hoạt động của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của Trung Quốc, một cơ quan của Đảng Cộng sản chịu trách nhiệm truyền bá ảnh hưởng và tuyên truyền ra nước ngoài. Trung Quốc đã phủ nhận các cáo buộc đó. Trước đây, một số người nói rằng có những trung tâm bên ngoài Trung Quốc do các tình nguyện viên địa phương điều hành, không phải công an Trung Quốc, nhằm mục đích giúp công dân Trung Quốc gia hạn tài liệu và cung cấp các dịch vụ khác bị gián đoạn do đại dịch COVID-19. Trong khi căng thẳng giữa Trung Quốc và Canada leo thang trong nhiều năm, căng thẳng ngoại giao lại trở thành tâm điểm chú ý gần đây khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thẳng thắn lên án vụ rò rỉ cuộc chuyện trò giữa ông với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Các cầu thủ Đức đồng loạt lấy tay che miệng trong một bức ảnh đồng đội trước trận đấu với Nhật Bản ở bảng E của giải vô địch bóng đá thế giới World Cup hôm 23 tháng 11, giữa lúc cuộc tranh luận về việc FIFA dọa phạt đội trưởng Đức nếu đeo chiếc băng tay mang thông điệp ủng hộ đồng tính One Love vẫn tiếp tục, theo Reuters. Tất cả các tuyển thủ Đức đều tham gia vào cử chỉ này trước hàng chục nhiếp ảnh gia trên sân trước trận đấu, sau khi Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đe dọa phạt 7 đội bóng châu Âu nếu họ đeo chiếc băng tượng trưng cho sự đa dạng và lòng khoan dung. Phản ứng trước hành động của các cầu thủ Đức, cầu thủ đội tuyển Hà Lan Davy Klaassen tại một cuộc họp báo hôm 23 tháng 11 nói rằng điều này là một cách hay để đưa ra tuyên bố khi không được FIFA cho phép các đội trưởng đeo băng cầu vồng.
I think it's a good statement, a statement that that we share with the seven countries.
Đó là một tuyên bố hay, tuyên bố mà chúng tôi chia sẻ với 7 quốc gia châu Âu muốn đeo băng One Love. Và vâng, tôi nghĩ đó là một cách hay để làm điều đó.
Yeah, I think was a good way to do it.
Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser đã đeo chiếc băng này khi ngồi cạnh trò chuyện với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trên khán đài. Trước đó bà đã chỉ trích FIFA, nói rằng việc đe dọa trừng phạt các cầu thủ là một hành vi sai lầm và không thể chấp nhận được. Một tuyên bố từ Hiệp hội bóng đá Đức cho biết, chúng tôi muốn sử dụng chiếc băng đội trưởng của mình để bảo vệ những giá trị mà chúng tôi nắm giữ trong đội tuyển quốc gia Đức, sự đa dạng và tôn trọng lẫn nhau. Cùng với các quốc gia khác, chúng tôi muốn tiếng nói của mình được thể hiện và được lắng nghe. Tại Qatar, nơi đang tổ chức giải đấu World Cup có 32 đội bóng trên toàn thế giới tham dự, đồng tính được xem là bất hợp pháp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.